Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Thanh Hiển và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 23 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về miền Amazonia. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sứ vụ lòng thương xót của cha Marian Zelazek, nhà truyền giáo Ba Lan, 56 năm phục vụ bệnh nhân phong và người nghèo ở Orissa, Ấn Độ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, sách Josué, khung cảnh địa lý, chính trị và xã hội đất Canaan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ phân định để vượt thắng các nỗi lo sợ tín thác nơi tình yêu Thiên Chúa và tình mẫu tử của mẹ Maria. Đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp công bố hôm qua 22 tháng 2, nhân ngày quốc tế giới trẻ sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá 25 tháng 3 tới đây. Với chủ đề là lời sứ thần Chúa, hỡi Maria đừng sợ, vì bà đã được ơn nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay bao nhiêu người trẻ có những nỗi lo sợ khác nhau, nhiều người có cảm tưởng mình phải sống khác với những gì trong thực tế. Vì thế, họ thấy cần phải thích ứng với kiểu mẫu giả tạo, sửa sang hình ảnh của mình, nấp sau những mặt nạ và căn tính giả tạo. Đức Thánh Cha viết, trong những lúc nghi nan và lo sợ trong tâm hồn, cần phải có sự phân định, nhận ra và gọi đích danh nỗi sợ hãi của mình. Trong sự phân định như thế, cần tín thác nơi lòng từ nhân và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, tín thác nơi Chúa. Trong tiến trình này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy nhìn lên tấm gương của mẹ Maria. Thiên Chúa đã gọi đích danh mẹ, Chúa cũng quan tâm và gọi đích danh mỗi người chúng ta, chứng tỏ phẩm giá cao cả của chúng ta trước Thiên Chúa. Mẹ Maria không sợ hãi vì mẹ đã được ơn phúc nơi Thiên Chúa. Cả chúng ta cũng được ơn thánh của Thiên Chúa nâng đỡ. Sự hiện diện liên tục của ơn thánh Chúa khích lệ chúng ta tín thác, đón nhận ơn gọi Chúa dành cho chúng ta. Ơn gọi đòi chúng ta phải dấn thân trung thành và canh tân lòng trung thành ấy mọi ngày. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi các bạn hãy chiêm ngắm tình thương của mẹ Maria, một tình yêu ân cần chăm sóc, năng động, cụ thể, một tình yêu đầy táo bạo và hoàn toàn hướng về sự hiến thân. Một giáo hội được thấm nhiễm những đức tin ấy của mẹ Maria sẽ luôn luôn là một giáo hội đi ra ngoài, đi xa hơn những giới hạn và biên cương của mình, để làm cho ơn thánh đã nhận lãnh được lan tỏa, trào ra bên ngoài.
Washington, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Daniel DiNardo kêu gọi các tín hữu công giáo toàn quốc tích cực tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt tại Nam Sudan và Congo. Thứ Sáu hôm nay, 23 tháng 2, Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu trong toàn giáo hội và những người thiện chí, hãy ăn chay cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là hai quốc gia vừa nói. Trong thông cáo nhân dịp này, Đức Hồng Y DiNardo, cũng là Tổng giám mục giáo phận Houston, bang Texas, nói rằng, các cuộc xung đột đang hoành hành tại hai nước Nam Sudan và Congo và các gia đình vô tội đang chịu đau khổ. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Nam Sudan được độc lập hồi năm 2011, nhưng rồi trở lại thành nạn nhân của tham nhũng và nội chiến đẫm máu. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, chính quyền không tôn trọng hiến pháp, giữa lúc giáo hội công giáo can đảm cổ võ một giải pháp hòa bình giữa đảng cầm quyền và các đảng đối lập. Thông cáo của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng có đoạn viết, chúng ta hãy đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta hãy biến việc ăn chay của chúng ta bằng việc làm phúc và hỗ trợ công trình của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ dành cho hai nước Nam Sudan và Congo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như cho thế giới chúng ta được an bình.
Santiago de Chile, hôm 21 tháng 2 vừa qua, phái viên của Đức Thánh Cha tại Chile, Đức Tổng Giám mục Sạc Lò Xích Luna, đã được đưa vào nhà thương để mổ túi mật. Đức Tổng Giám mục Sạc Lò Xích Luna đã được Đức Thánh Cha gửi đến Chile để thu thập các thông tin hữu ích liên quan đến Đức Cha Juan Parot, Giám mục Giáo phận Oxono, bị nhiều nạn nhân lạm dụng tính dục tố cáo là ém nhẹm vụ linh mục Karadima lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Cha luôn phủ nhận điều này. Trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận, Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng Giám mục Xích Lula đi thu thập các thông tin. Ngài đã đến Hoa Kỳ để gặp một nạn nhân bị lạm dụng, rồi đến Chile để bắt đầu gặp các nạn nhân khác từ ngày 20 tháng 2 vừa qua. Nhưng hôm sau đó, Đức Tổng Giám mục đã phải vào nhà thương Đại học San Carlos de Apoquindo ở Santiago để giải phẫu khẩn cấp sạn mật. Nếu mọi sự diễn tiến bình thường, Ngài có thể trở lại công việc trong vòng từ 8 đến 10 ngày tới đây. Phó Tổng Thư ký kiêm phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Chile là Thầy Phó Tế Jaime Cuairo cho biết, Linh mục Jose Bertomeo, công chứng viên thuộc Bộ Giáo lý Đức tin và là người tháp tùng Đức Tổng Giám mục trong chuyến đi, đang thay thế Đức Tổng Giám mục Xích Luna trong việc thu thập chứng từ của các nạn nhân. Thầy Cuairo cũng minh xác rằng Đức Tổng Giám mục Xích Luna chỉ đến Chile với sứ mạng thu thập những tin tức về vụ Đức Giám mục Barros bị cáo, chứ không có nhiệm vụ làm sáng tỏ sự thật và thi hành công lý đối với tất cả những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo như nhiều người lầm tưởng.
Panama, hơn 40.000 người đã đăng ký trong vòng một tuần lễ đầu tiên để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiến hành tại Panama vào tháng Giêng năm tới 2019. Đức Thánh Cha Francisco là người đầu tiên đã đăng ký tham dự biến cố này trong buổi đọc kinh truyền tin chưa Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài gõ vào máy tablet do hai bạn trẻ mang tới để đăng ký, đồng thời mời gọi các bạn trẻ có thể đăng ký. Hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Cha João Chagas, trưởng phân bộ giới trẻ thuộc Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cho biết, ngay tuần lễ đầu sau khi việc đăng ký trực tuyến được khai mạc, hơn 40.000 người đã hưởng ứng đăng ký. Cha cũng nói với hãng tin của Hội đồng Giám mục Italia rằng, ban tổ chức hy vọng sẽ có hơn 500.000 người đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiến hành tại thành phố Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Các sinh hoạt này không phải là một cuộc du lịch, nhưng là một cuộc hành hương và đòi phải có tinh thần điều độ, giới hạn vào những điều thiết yếu và hy sinh. Để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ đầu tiên ở Trung Mỹ, 300 đại biểu về mục vụ giới trẻ từ các nơi trên thế giới sẽ nhóm họp tại Panama từ ngày 7 đến 9 tháng 8 năm nay. Họ được giới thiệu về những địa điểm chính cũng như chương trình tiến hành ngày này tại các giáo phận ở Panama trước khi diễn ra tại thủ đô. Cha Chagas cho biết thêm, tràng hạt mân côi bằng gỗ ô liu do các tín hữu Kitô ở thành Bethlehem thực hiện sẽ được đưa vào ba lô hành trang của các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới tại Panama. Ban tổ chức đã mua 1.500.000 tràng hạt sản xuất tại Thánh Địa với ý hướng. Mỗi bạn trẻ dự đại hội tại Panama sẽ nhận được 3 sâu chuỗi, một để tặng cho người mà họ sẽ gặp ở Panama và một để đưa về nước cho một người thân.
Nairobi. Trong thư mục vụ mùa chay, Hội đồng Giám mục Kenya bên Phi Châu đã kêu gọi các thành phần dân chúng hòa giải, đứng trước tình trạng chia rẽ hiện nay tại đất nước này sau cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống tại Kenya đã diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái, và Tổng thống Uhuru Kenyatta được tái cử, nhưng phe đối lập phản đối và cho là có gian lận nên kiện lên tòa án tối cao. Tòa đã hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử và yêu cầu tổ chức lại cuộc bỏ phiếu. Trong lần bầu cử thứ hai vào tháng 10 sau đó, Tổng thống Kenyatta lại thắng cử. Lãnh tụ phe đối lập Raila Amolo Odinga đã tẩy chay cuộc bầu cử này vì cho là tiến trình chính trị vẫn tiếp tục không trong sạch. Lãnh tụ này quyết định tự tuyên thệ và tuyên bố mình là Tổng thống của nhân dân, khiến đất nước lâm vào vòng bế tắc. Hội đồng Giám mục Kenya đã phát động chiến dịch mùa chay với chủ đề Hòa giải để sống chung hòa bình và hội nhập quốc gia, công lý cho tất cả mọi người. Trong một phiên họp, Đức Cha Jasko Soko, Tổng Giám mục Giáo phận Kisumo nhận xét rằng, đất nước chúng ta đang xuất huyết và chúng ta phải cố gắng hoạt động để phục hồi quốc gia, đặc biệt trong mùa chay này. Chúng ta phải nhận thức rằng đất nước chúng ta đang bị thương tổn. Trong mùa chay, Thiên Chúa đang kêu gọi mọi người dân Kenya trở về. Trong mọi khía cạnh, chúng ta phải bày tỏ lòng kính trọng đối với tình yêu của Thiên Chúa.
Treviso. Theo tờ báo Diễn đàn Treviso ở miền Bắc Italia, số ra ngày 20 tháng 2 vừa qua, một vụ khỏi bệnh lạ lùng có thể được nhìn nhận là phép lạ trong án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng John Paul I. Báo này đưa tin một thiếu nữ 15 tuổi bị bệnh ung thư máu đã được lành bệnh sau khi linh mục Fausto Chapin, cha sở giáo xứ Corneliano, cùng với một linh mục khác cầu nguyện tại mộ của Đức Giáo Hoàng John Paul I bên dưới đền thờ Thánh Phêrô với ý nguyện xin cho thiếu nữ ấy được lành bệnh. Đức John Paul I nguyên là giám mục của hai vị linh mục này. Cha Chapin cũng kể với phái viên báo Diễn đàn Treviso rằng, hồi tháng 10 năm ngoái, cha đã trao một thư của thiếu nữ ấy cho Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong thư, cô kể lại tình trạng của mình và xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho cô. Ngài đã nhận lời và nói với cha Chapin là Ngài cầu nguyện cho cô bé. Nếu vụ khỏi bệnh này được Bộ Phong Thánh công nhận là phép lạ, thì Đức John Paul I sẽ sớm được tôn phong chân phước.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về miền Amazonia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong vòng gần 4 tuần lễ nữa, Tiền Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 sẽ được tiến hành tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3, với sự tham dự của 300 bạn trẻ do các hội đồng giám mục và các phong trào giới trẻ gửi tới, để trao đổi và thông qua văn kiện chung kết, góp ý với các giám mục để soạn thảo tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay, với sự tham dự của 300 nghị phụ, các dự thính viên, trong đó có nhiều người trẻ, cùng với các chuyên gia, bàn về đề tài, người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Đây là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thường kỳ, nhóm họp 3 năm một lần. Trong thời gian qua, một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Liên Amazonia ở Mỹ Châu Latin đã được Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố triệu tập và sẽ nhóm vào tháng 10 năm 2019 tại Roma. Khác với các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thường kỳ, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt chỉ được triệu tập khi có nhu cầu đặc biệt. Trước đây đã có các Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt như Thượng Hội đồng Giám mục Hòa Lan năm 1980 hoặc Thượng Hội đồng Giám mục về Liban năm 1995. Ngoài ra, có các Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về các đại lục Phi Châu, Á Châu, Âu Châu và Úc Châu. Đức Thánh Cha đã tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia trưa Chủ nhật 15 tháng 10 năm ngoái, vào cuối lễ tôn phong 35 vị hiển thánh tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài cho biết đã đi đến quyết định triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục này là để đáp lại mong ước của một số Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và tiếng nói của các vị chủ chăn và tín hữu ở các nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, mục đích chính việc triệu tập này là để tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng cho phần dân Chúa, nhất là cho các thổ dân thường bị quên lãng và không có viễn tượng một tương lai tươi sáng. Cũng vì cuộc khủng hoảng rừng cây Amazonia là buồng phổi có tầm quan trọng thiết yếu đối với trái đất của chúng ta, xin các thánh cầu bầu cho biến cố này của giáo hội, để trong niềm tôn trọng vẻ đẹp thiên nhiên, mọi dân tộc trên trái đất chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Tể Vũ Trụ, và được Chúa soi sáng, họ sẽ tiến bước trên các con đường công chính và hòa bình.
Quyết định trên đây của Đức Thánh Cha không gây ngạc nhiên lắm đối với những người thường theo dõi tin tức về giáo hội. Thực vậy, năm tháng trước tuyên bố vừa nói của Đức Thánh Cha, ngày 17 tháng 5 năm ngoái, Đức Tổng Giám mục Salvador Pinegro Garcia Calderon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, đã cho giới báo chí biết Đức Thánh Cha Francisco muốn một Thượng Hội đồng Giám mục về các dân tộc ở vùng Amazonia ở Nam Mỹ. Đức cha Garcia Calderon là Tổng Giám mục Giáo phận Ayacucho, đã cùng với 43 Giám mục Peru được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến và trao đổi trong 3 tiếng đồng hồ sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm ngoái, và trong đó, Đức Thánh Cha đã biểu lộ ý tưởng về Thượng Hội đồng Giám mục cho miền Amazonia. Công cuộc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt này đã được chính thức khởi sự với khóa họp đầu tiên thành phố Puerto Maldonado bên Peru vào đúng ngày 19 tháng Giêng vừa qua, khi Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu viếng thăm nước này. Khóa họp do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục chủ tọa, và do mạng lưới Hội Liên Amazonia tổ chức. Mạng này được gọi tắt là REPAM, được thành lập hồi tháng 9 năm 2014, trong dịp các giám mục, linh mục, thừa sai nam nữ thuộc các dòng khác nhau nhóm họp tại thủ đô Brasilia của Brazil. Đây là một diễn đàn quy tụ các cố gắng của các giáo hội địa phương phục vụ cuộc sống tại miền Liên Amazonia theo tinh thần văn kiện Aparecida năm 2007, đúc kết đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin, nhóm tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida, Brazil. Có ba đặc tính từ diễn đàn REPAM là cơ cấu, cách hành động có thể làm khuôn mẫu cho các giáo hội địa phương ở các lục địa khác khi gặp các thách đố tương tự. Trong khóa họp do Đức Hồng Y Bandisseri chủ tọa, họp các tham dự viên đã bàn về các đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục, những yếu tố cơ bản và cách thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục như thế nào. Vì đây là một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt, nên các nghị phụ sẽ là những giám mục ở những vùng Amazonia thuộc bảy hội đồng giám mục là Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela và vùng Antilles, gồm những nước nhỏ như Suriname, Guyana và Guyana thuộc Pháp. Ngoài những vị có quyền bỏ phiếu, còn có các dự thính viên, các đại biểu thuộc các giáo hội Kitô anh em và những người được mời đặc biệt. Trong cuộc họp cũng bàn về những vấn đề được đề cập đến trong văn kiện chuẩn bị. Trong số rất nhiều đề tài và vấn đề, đứng đầu là việc loan báo tin mừng tại miền Amazonia, với cái nhìn đặc biệt về các thổ dân bản xứ và các cộng đoàn địa phương. Tiếp đến có những đề tài liên quan đến việc bảo vệ môi sinh, chăm sóc thiên nhiên, vì miền Amazonia có một tầm quan trọng đặc biệt đối với trái đất. Thực vậy, vùng Liên Amazonia có những môi trường sinh vật khác nhau, đó là một hệ thống sinh động sản xuất 1/3 số mưa nuôi dưỡng trái đất, 20% nước ngọt không bị đông đá và dưỡng khí của trái đất, 34% các rừng sơ khai, trong đó có 30% và 50% các động vật và cây cỏ của thế giới. Ngoài ra, miền Liên Amazonia chiếm 43% diện tích Nam Mỹ, với 7,5 triệu cây số vuông và khoảng 35 triệu dân cư, trong đó có 2,5 triệu là thổ dân bản xứ thuộc 390 bộ lạc khác nhau. Hiện vẫn còn 137 bộ lạc cô lập hoặc không được tiếp xúc. Tại miền này, chúng ta thấy có 240 ngôn ngữ thuộc 49 gia đình ngôn ngữ. Chúng ta hãy nghĩ rằng một trong những thành phố lớn nhất ở miền Amazonia là Manaus, có dân số gần 2 triệu người. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia không chỉ bàn về các thổ dân cho dù đặc biệt đối với họ, nhưng bàn tới một thực tại rất phức tạp. Trong cuộc họp, các tham dự viên đã trình bày một lịch trình cần tiến hành, từ cuộc họp đầu tiên cho đến việc tiến hành chính Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm tới, 2019.
Khóa họp đầu tiên tới đây trong tiến trình chuẩn bị sẽ diễn ra vào tháng 4 năm nay, khi 15 Hồng Y và Giám mục thành viên Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha để phê chuẩn văn kiện chuẩn bị. Và tiếp đến vào tháng 6 cùng năm nay, tài liệu này sẽ được gửi tới tất cả các hội đồng giám mục và các cơ quan khác có thẩm quyền. Trong số các vấn đề được bàn tới, có sự quan tâm đặc biệt đến các thổ dân bản xứ, chiếu theo chỉ dẫn của Đức Thánh Cha. Các thổ dân không còn lãnh thổ nữa thì họ cũng mất cuộc sống, và đất đai là thành phần cuộc sống của họ. Công tác lớn của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia là làm sao thăng tiến cuộc sống của họ trên lãnh thổ của họ, xét vì họ là những người bảo tộc thực sự rừng cây. Chính họ là những người bảo tồn hệ thống sinh vật, hay cũng gọi là quần xã sinh vật, trong vùng Amazonia. Đó cũng là điều hữu ích cho chúng ta nếu chúng ta muốn duy trì sự sống trên trái đất. chúng ta phải bảo vệ các thổ dân, mang lại cho họ cơ hội tăng trưởng trong môi trường của họ. Chính Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, các thổ dân có một truyền thống và một nền văn hóa không những phải tôn trọng nhưng còn phải bảo tồn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, sau khóa họp chuẩn bị, Đức Hồng Y Bandisseri nhận xét. Amazonia là một vùng đất mang nhiều tranh cãi. Một số người nói rằng đó là vùng đất không thuộc về ai, vì thế nó là của tất cả mọi người. Điều chắc chắn đó là một miền đất, tuy có biên giới quốc gia nhưng bị tranh giành vì có những lợi lộc về kinh tế với các tài nguyên thiên nhiên như dầu hỏa, khí đốt, các đá quý và sự khai thác ồ ạt về phương tiện nông phẩm. Nhưng cũng có những phong trào nhân danh việc bảo tồn quần sọ sinh vật, chiếm những vùng rừng rất lớn và thương lượng với các chính quyền, tạo nên những tình trạng áp bức đối với các dân địa phương. Đối với các dân này, lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên trở thành điều không thể tùy tiện sử dụng. Đức Hồng Y Bandisseri cho biết, giáo hội đã và tiếp tục làm rất nhiều về phương diện mục vụ tại miền Amazonia, mang tin mừng đến đây dưới hình thức hội nhập văn hóa. Nguyên sự kiện các thừa sai đến tại chỗ và học ngôn ngữ phong tục của dân chúng địa phương, nói lên ý chí tôn trọng nền văn hóa của dân địa phương. Và các thừa sai cũng dạy các thổ dân và ghi lại các truyền thống của các dân tộc ấy, bảo tồn ký ức lịch sử truyền khẩu của họ. Chắc chắn cũng đã có những sai lầm nhân dịp người châu Âu đến đại lục này. Tuy có những bóng tối, nhưng cũng cần giải thích chúng dưới ánh sáng bối cảnh lịch sử, và không thể không để ý đến bối cảnh ấy. Nhưng sự kiện thực tế là giáo hội luôn hiện diện và bảo vệ các thổ dân bản xứ chống lại bạo lực. Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục cũng ghi nhận sự kiện tại miền Amazonia có nhiều nền văn hóa được hình thành do sự can thiệp từ bên ngoài. Có những giá trị văn hóa địa phương, nhưng đồng thời cũng có các nền văn hóa khác chồng chất lên. Ngài tố giác sự kiện có những nhóm quyền lực lớn theo đuổi lợi lộc riêng. Đức Hồng Y Bandisseri kể lại, một lần kia tôi đi máy bay trên vùng Mato Grosso ở Brazil. Tôi bay 700 km giữa ban ngày, nhưng trời giống như thể ban đêm. Tôi hỏi phi công tại sao ở cao độ 2.000 mét mà trời lại tối như thế. Ông ta đáp lại rằng đó là vì khói xông lên từ những đống sơ đậu nành bị đốt. Tôi tới một thành phố mới được thành lập trước đó 25 năm và hồi đó có gần 35.000 dân cư. Thành này được xây dựng thế nào? Có lẽ được xây trên đất tước đoạt và bóc lột thiên nhiên. Thực vậy, họ kể với tôi rằng, trong thời đầu, để đào và đặt một móng nhà, người ta tìm thấy nước ở cách đó 1 mét, và giờ đây chỉ có nước ở dưới sâu hơn 6 mét.
Và Đức Hồng Y Bandisseri kết luận rằng, giáo hội vẫn luôn tố giác những tình trạng nói chung, nhất là hậu quả do sự phá rừng và khai thác ồ ạt đất đai gây ra cho các thổ dân bản xứ. Họ thường bị kỳ thị, tước đoạt đất đai, bị đánh lừa và chiếm đất mà họ đã hiện diện trên đó từ nhiều thế kỷ. Vì thế, lời tố giác có giá trị để thăng tiến con người và làm cho việc loan báo tin mừng đáng tin cậy. Đức Hồng Y cho biết, Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia sẽ tiến hành tại Roma để mang lại cho biến cố này một đặc tính hoàng vũ, xét vì toàn thể giáo hội đều can dự. Tuy Thượng Hội đồng Giám mục liên quan đến một vùng đất, ngoài ra, họp ở Roma để có sự hiện diện của Đức Thánh Cha, chính Ngài sẽ đích thân chủ tọa các khóa họp. Người ta hy vọng rằng vùng Amazonia có thể trở thành một tham chiếu cụ thể cho các lãnh thổ khác, trong đó có những thách đố và vấn đề tương tự trong lĩnh vực giáo hội cũng như dân sự. Về những mong đợi, có nhiều chờ đợi và sự quan tâm ngày càng lớn rộng, văn kiện chung kết sẽ trở thành điểm cơ bản và tham chiếu về đề tài này, tìm ra những phương thế để tham gia tích cực và quan trọng của những người liên hệ trong lãnh thổ. Suy tư thần học mục vụ chuyên biệt cho phép có một bộ mặt Amazonia cho hoạt động mục vụ trong niềm hiệp thông với giáo hội hoàng vũ, những khía cạnh đặc thù của thừa tác vụ giáo hội, đáp ứng những nhu cầu của miền Amazonia.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại sứ vụ lòng thương xót của cha Marian Zelazic, nhà truyền giáo Ba Lan, 56 năm phục vụ bệnh nhân phong và người nghèo ở Orissa, Ấn Độ. Thank you.
Ngày 11 tháng 2, 2018, hàng ngàn Kitô hữu và tín hữu Ấn Độ giáo đã họp nhau tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Puri, Ấn Độ, để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha Mariano Szilágyi, nhà truyền giáo người Ba Lan thuộc dòng Ngôi Lời, đã chọn Orissa, Ấn Độ để tận hiến 56 năm cuộc đời mình cho những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội, các bệnh nhân phong, các trẻ em và người bộ tộc. Mariano Szilágyi sinh ngày 30 tháng Giêng năm 1918 tại Palesi, gần thành phố Ponan, Ba Lan. Năm 1926, do cuộc khủng hoảng kinh tế, ông bà thân sinh của cha Mariano buộc phải bán hết gia sản ở ngôi làng quê và di chuyển lên thành phố sinh sống. Dù cho những khó khăn, ông bà vẫn nuôi dạy đàn con đông đúc, lớn lên trong đời sống đức tin vào Chúa và yêu quý giáo hội. Năm 1932, Mariano tìm hiểu dòng Ngôi Lời ở Gorna Rupa. Ngày 8 tháng 9 năm 1937, Mariano gia nhập chủng viện Ngôi Lời ở Kludovo, gần Ponan. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, quân Đức xâm chiếm Ba Lan, Mariano và các bạn học phải chọn hoặc là rời nhà tập hoặc là bị bắt. Ngày 20 tháng 5 năm 1940, vì các thầy tập sinh từ chối rời nhà dòng, các xe tải của quân cảnh sát mật vụ Đức đã bắt 26 người cứng đầu này và đưa họ sang trại tập trung Dachau ở Đức, nơi Hitler sẽ giết những người Do Thái, những kẻ chống đối chế độ, người bệnh tật, các tín hữu, v.v. Tại đây, Mariano đã chứng kiến những bạn đồng tù bị chết vì đói và tra tấn. Mariano đã thề hứa, nếu sống sót rời khỏi trại tập trung, cậu sẽ làm điều gì đó để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nơi mà không còn ai phải chết vì đói, vì lao khổ, không xứng với nhân phẩm. Mariano đã bị giam ở trại Dachau 5 năm cho đến khi được quân đội Mỹ giải phóng vào ngày 29 tháng 4 năm 1945. Rời khỏi trại, Mariano không cảm thấy cay đắng oán hận, nhưng cảm thấy một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa và vào con người. Những năm khốn khó tại trại tập trung đã là thời gian giúp cho Mariano hiểu rõ hơn cuộc sống truyền giáo trong tương lai ở Ấn Độ. Từ vực thẳm Dachau, nơi con người không được sống đúng với nhân phẩm, cha Mariano được tô luyện trở nên người của Chúa, trở nên một người cha của người bệnh phong và các bệnh nhân nghèo. Với những kinh nghiệm sống trong các trại lao động cưỡng bách, sự sỉ nhục mà cha và các bạn phải chịu không thể hủy diệt tinh thần hy vọng bất khuất của cha. Càng chứng kiến sự hủy diệt sự sống cách tàn bạo ở Dachau, cha càng quyết tâm sống để giúp đỡ người khác. Từ kinh nghiệm trong trại tập trung, cha đã ra khỏi trại với quyết tâm tiếp tục sống và với tinh thần tông đồ. Cha giúp đỡ những người đang chiến đấu và đau khổ được sống với phẩm giá của họ. Tháng 9 năm 1948, cha Mariano gia nhập dòng Ngôi Lời ở Roma. Năm 1950, theo nguyện vọng, cha Mariano được gửi sang Ấn Độ, đến Sambalpur thuộc bang Orissa để truyền giáo. Cha Mariano làm việc ở Orissa trong suốt 56 năm dài. Mọi người gọi cha Mariano với tiếng Papa, thân thương, và cha được các tín đồ thuộc mọi tôn giáo kính trọng. Đầu tiên, tại trung tâm truyền giáo Sambalpur, cha giúp dân tộc bộ lạc và bản xứ tìm cách giúp đỡ họ bằng cách tạo cho họ cơ hội được học hành. Tại Puri, các vùng lân cận, cha hoạt động để các bệnh nhân phong, người nghèo, người bị bỏ rơi được sống trong phẩm giá. Tại vương quốc người phong cùi nơi cha Mariano hoạt động, các bệnh nhân phong cùi không còn là những người không được chạm đến. Cha Mariano hiểu họ không chỉ đói khát thể chất nhưng còn đói tình yêu. Cha đã chia sẻ tình yêu với họ, mang lại cho ánh sáng rạng ngời trong đôi mắt và trên gương mặt. Cha xây trường học cho con em của bệnh nhân vì chỉ có giáo dục mới thay đổi cuộc đời các em. Cha dạy cho họ xây nhà gạch, gắn hệ thống nước để họ tắm giặt. xây nhà bếp, cung cấp sữa cho trẻ em mỗi sáng. Cha còn thành lập các nông trại chăn nuôi và trồng loại bông dịch thảm, thành lập xưởng làm giày riêng cho bệnh nhân phong. Cha giúp cho họ có nhà ở, không chỉ là nơi cư trú, nhưng còn là nơi yêu thương và được yêu thương. Nơi đó họ có thể tìm lại quyền lợi để được xem như những con người thật sự. Nơi đó họ không chỉ là con Thiên Chúa, nhưng còn là các công dân. Và nơi đó, niềm hy vọng của họ có thể được thực hiện.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài sách Josué, khung cảnh địa lý, chính trị và xã hội đất Canaan.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Josué kể lại các biến cố chinh phục đất Canaan do ông Josué con ông Nun lãnh đạo. Trong sách Josué, các ranh giới của đất Canaan được miêu tả với kiểu nói cổ điển, từ suối Ai Cập cho tới Lebohama, có nghĩa là từ đất Ai Cập cho tới Liban. Tuy nhiên, các ranh giới rất tổng quát này thực ra đã không bao giờ hiện hữu để phân chia ranh giới giữa một dân tộc này với một nhóm của các dân tộc khác. Ngoài ra, vị trí địa lý của đất Palestina có thể bị xâm lấn từ bốn phía. Nó là dải đất nằm giữa đế quốc Ai Cập hùng mạnh và các vương quốc khác nhau tiếp nối ở phía đông, nên trở thành vùng đất gối đệm của các tranh chấp và các mưu đồ xâm lăng. Nó bị các dân tộc đến từ phía bắc, phía đông và phía địa Trung Hải cướp phá, vì thế người dân sống tại đây đã phải liên tục đối phó chống chọi để sống còn. Tình trạng hỗn độn này hiển nhiên đã không cho phép vùng đất này có một diện mạo chủng tộc và văn hóa riêng. Nó đã là đất của tất cả mọi người và không của ai hết. Vì thế các tổ phụ đã có thể lữ hành trong đó mà không quấy rầy ai và cũng không gặp khó khăn nào. Các vị đến vùng đất này không phải vì bị thúc đẩy chinh phục nó, cho bằng vì sự cần thiết của cuộc sống. Sự cần thiết đã thúc đẩy các vị đi xuống Ai Cập khi vùng đất Canaan phì nhiêu bị mất mùa đói kém. Khi con cái Israel từ Ai Cập đi lên để chiếm đất Canaan, tình hình chắc chắn là hơi khác từ phía này cũng như từ phía kia. Một đảng dân Israel xem ra đã được tổ chức như là một đơn vị chủng tộc, được cảm nhận một cách sâu xa. Hai nhân vật mạnh mẽ và tài giỏi là ông Môsê và ông Giô-suê, đồng thời cũng là hai vị thủ lãnh, chỉ huy và là trung gian giữa dân Israel và Gia-vê Thiên Chúa. Tinh thần tôn giáo thống trị dân tộc được tổ chức lại sau kiếp nô lệ cam go bên Ai Cập đã trở thành một sức mạnh khiến cho không ai có thể chống lại được họ. Thật vậy, được tôi luyện bởi cuộc sống khó khăn trong sa mạc, được duy trì trong niềm tin nơi Gia-vê Thiên Chúa của mình, bởi uy tín của vị giải phóng vĩ đại là ông Môsê, dân Israel đối diện đất Canaan với quyết tâm chinh phục dưới sự lãnh đạo của ông Giô-suê, tôi tớ trung thành của ông Môsê, khiến cho các quốc gia bé nhỏ sống trong đất Canaan phải hoảng sợ. Ai Cập thời đó đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng lớn, nên cho dù trên bình diện lý thuyết Palestina thuộc quyền Ai Cập, nhưng Ai Cập không có khả năng can thiệp. Đàng khác, các người dân sống tại đất Canaan như được sách Josué giới thiệu, tuy là một tổng thể bao gồm nhiều dân tộc và chủng tộc khác nhau, nhưng được tổ chức thành các vương quốc nhỏ. Các nhóm đông nhất là người Canaan, người Ammonit, người Hittit. Bên cạnh đó là người Hivit, Girgashi và Perisit. Đó là một bức khảm đá màu các dân tộc hiện hữu được nhờ sự suy yếu của đế quốc Ai Cập. Các nhóm dân này gặp khó khăn vì các cuộc tranh giành bên trong và bên ngoài, đã phải hài lòng với việc bắt buộc các dân tộc biển dừng lại ở vùng duyên hải của đất Palestina mà đã không có khả năng đánh bật chúng ra biển. Giữa các dân tộc được tổ chức quy mô, có quân đội và các thành phố pháo đài, có các nhóm du mục gọi là Hapiru, làm thành yếu tố khuấy động nhất thời đó. Tức khi con cái Israel sắp sửa đánh chiếm đất Palestina. Chính vì thế mới có người đưa ra giả thuyết cho rằng các người Hapiru không ai khác là các chi tộc Do Thái. nhưng thật ra các nhóm Hapiru đã có từ lâu trước đó trong toàn vùng Trung Đông cổ. Ngoại trừ nếu muốn chấp nhận rằng người Do Thái là một nhóm Hapiru riêng và đồng nhất. Cùng với các nhóm dân này cũng đã có vài số sót của các chi tộc Do Thái. Chắc chắn là không phải tất cả mọi người thuộc 12 chi tộc Israel đều đã sang Ai Cập sinh sống, đặc biệt những người sống tại miền Bắc đất Palestina. Đã có nhiều người ở lại và sống thành các nhóm nhỏ, không chú ý tới các tranh giành chính trị, hay họ sống trà trộn lẫn lộn với các dân tộc trở thành chủ nhân của họ. Chính các nhóm nhỏ này chắc hẳn đã tạo thuận tiện cho biến cố dân Israel tiến vào đất Canaan, vì khi đến họ đã tìm thấy các người giải phóng và vì việc nhắc tới tôn giáo của cha ông cũng là một kích thích tố mà họ không thể không cảm nhận. Niềm tin tinh tuyền là niềm tin của những người chinh phục đất Canaan, chứ không phải là niềm tin của những người đã ở lại đây từ trước. Sau này chính những người bị đi đày sẽ đem trở lại quê hương niềm tin đã được thanh luyện bởi cuộc lưu đày xa quê cha đất tổ. Đại hội long trọng và việc canh tân giao ước tại Sichem như kể trong chương 24 sách Giô-suê, mà không nói tới việc đánh chiếm thành phố này trước đó, tìm được lời giải thích tự nhiên nếu chúng ta nghĩ tới các thói quen của các tổ phụ mà các bà con xưa đã duy trì tại địa phương. Những người này sẵn sàng tiếp đón các anh em Do Thái của họ và cùng với họ ký giao ước với Gia-vê Thiên Chúa. Tất cả các vương quốc nhỏ này mà sự hiện hữu tại Palestina đã được thuận tiện nhờ một sự thanh bình nào đó ở bên ngoài, đã đạt được một mức độ văn minh khá tiến triển. Đất đai được trồng tỉa tốt, đến độ Gia-vê sẽ phải làm cho con cái Israel nhận xét rằng Ngài đã ban cho họ một vùng đất phì nhiêu, mà họ đã không nhọc công vun sới trồng tỉa. Các thành thị hơn là các nơi ở đích thật đã là các nơi trú ẩn trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Chúng đã được tổ chức tốt trên mọi bình diện. Trên bình diện hành chánh, chúng đã được tổ chức với một vị vua làm đầu, được trợ giúp trong các công việc bởi một hội đồng cố vấn gồm các bô lão. Trên bình diện quân sự, các thành phố này được trang bị vũ khí đầy đủ và có các tường thành kiên cố bao bọc. Có các cửa vào cho phép kiểm soát tốt tình hình. Dân chúng miền Bắc cũng còn được trang bị với các xe ngựa do người Hittite đem sang đất Palestina. Sự thanh bình đã cho phép họ tự tổ chức và đã tạo thuận tiện cho cả việc phụng tự tôn thờ các thần linh ngoại giáo dễ dàng và hấp dẫn lôi cuốn, đặc biệt dưới lớp gốc gác Semit còn có thêm ảnh hưởng của các tôn giáo phát xuất từ địa Trung Hải. Biến cố các dân biển tới đã cho phép một phát triển thương mại lớn hơn, cũng như các liên lạc với các dân tộc khác. Sự kiện này một đàng cho phép các vương quốc nhỏ được giàu có hơn, nhưng đàng khác cũng khiến cho chúng dễ bị băng hoại. Chính vì thế, Gia-vê lên án chúng phải tiêu vong trước dân Ngài. Trước biết bao giàu có sang trọng và các hấp dẫn lôi kéo của các thói tục phụng tự ngoại giáo, dân Israel đã không được chuẩn bị để đối phó, và chắc chắn là đã gặp nguy cơ bị chinh phục nếu đã không có ông Giô-suê được thầy cả Eleazaro trợ giúp, liên tục khích lệ và hướng dẫn họ. Các diễn văn của ông Giô-suê giờ đây đã già, sẽ hé mở cho thấy tục tôn thờ thần ngoại dễ cám dỗ và chinh phục một dân tộc vốn đã quen với cuộc sống chiến đấu cam go như dân Israel như thế nào. Tác giả sách Giô-suê không lo lắng với việc cho chúng ta biết rõ thời gian con cái Israel chuẩn bị chiếm đất hứa là khi nào. Điều duy nhất khiến ông bận tâm đã là chứng minh cho thấy rằng việc đánh chiếm đất hứa là công trình của Gia-vê Thiên Chúa. Còn lại, ông đã không cung cấp cho chúng ta sự trợ giúp nào khác. Trong việc thiết định thời gian dân Israel vào đất Canaan, có thể theo hai cách. Thứ nhất là quy chiếu việc xây đền thờ Jerusalem như kể trong sách Các Vua 1, chương 6 câu 1. Việc xây đền thờ là vào khoảng năm 968 trước Công Nguyên. Theo các dữ kiện của sách Các Vua, các chuyện của vua Saul đã xảy ra vào khoảng năm 1030 trước Công Nguyên. Khi tính vương quốc của vua David và thời các thủ lãnh và ngôn sứ Samuel trong vòng hơn một thế kỷ, thì việc chinh phục đất Palestina xảy ra vào khoảng giữa thế kỷ 13. Cách thứ hai khởi hành từ biến cố xuất hành. vua Pharaô thời xuất hành chắc chắn là một trong số các Pharaô của các công trình xây cất khổng lồ bên Ai Cập và sống tại vùng đồng bằng sông Nilo. Khi chấp nhận Pharaô của biến cố xuất hành là Mer-Nefta cai trị Ai Cập giữa các năm 1225 tới 1205 trước Công nguyên, thì Pharaô của biến cố đánh chiếm Canaan sẽ là Ramses III cai trị Ai Cập giữa các năm 1198 tới 1166 trước Công nguyên. Thời điểm này được củng cố bởi tấm bia của Pharaô Mer-Nefta, lần đầu tiên nói tới dân Israel chưa định cư trong đất Canaan nhưng còn du mục trong vùng Kadesh. Thời kỳ lịch sử của Pharaô Mer-Nefta và Pharaô Ramses III cũng là thời kỳ tương ứng tốt nhất với tình hình của đất Palestina trong lúc dân Israel đánh chiếm đất Canaan. Các cuộc đào bới khảo cổ đã vén mở cho thấy các tàn phá bạo lực của các thành phố như Bethel, Lachish và Debir xảy ra trong thế kỷ 13 trước Công nguyên. Theo sau đó là một nền văn hóa nghèo nàn và suy đồi. Tất cả những dữ kiện này có thể quy chiếu các tàn phá do ông Josué gây ra và sự khinh rẻ của con cái Israel đối với mọi sự của nền văn hóa này vì nó khích lệ thói tục tôn thờ thần ngoại. Tóm lại cả hai cách đều dẫn đưa chúng ta tới cùng thời điểm này. Đó là dưới quyền lãnh đạo của ông Josué, dân Do Thái đã đánh chiếm đất Canaan vào giữa thế kỷ 13 hay vào cuối thế kỷ 13 trước Công nguyên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.